Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, Tập 98. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên bộ kinh này, một số người học Phật, nếu như chuyên học Kinh Kim Cang, từ sơ phát tâm mới đến thành Phật, học đến ba đại A Tăng kỳ kiếp, mỗi lần đều có ý mới mẻ, mỗi lần đều có chỗ ngộ. Cho nên họ đọc thấy thoải mái, đọc thấy vui sướng. Nếu như chỉ có một ý nghĩa, đọc sẽ thấy mệt mỏi. Người thấy mệt mỏi, thấy buồn chán, không còn ý muốn đọc cái thứ này. Chính là bởi vì nó có vô lượng nghĩa, cho nên bạn đọc thấy không mệt, không chán, vĩnh viễn cũng không biết chán. Sau khi bạn thật sự giàu rồi thì pháp hỷ sung mãn. Khi bạn đang làm việc cảm thấy mệt mỏi, Kinh Kim Cang bạn đọc một lần, tinh thần liền hồi phục ngay, thể lực liền hồi phục ngay. Đây là thật, không phải là giả. Tại vì sao tinh thần, thể lực có thể hồi phục vậy? Bởi vì họ không chấp tướng. Tại vì sao mà bị mệt vậy? Chấp tướng, chấp cái thân thể này của ta, chấp cái tướng làm việc của ta. Ta ngày hôm nay đã làm 8 giờ đồng hồ rồi, có lẽ mệt rồi, cho nên họ liền mệt ngay. Không tướng ngã, không tướng nhân, ta cũng không có, người cũng không có, công việc cũng không có, ngày hôm nay làm đến tối, họ làm sao có thể mệt được chứ? Không mệt. Bạn thấy máy móc 24 giờ bảo nó làm việc, mỗi ngày bảo nó làm việc không ngừng nghỉ, nó không có nói là mệt mỏi, không nói là chán ngán. Vì sao vậy? Nó không có ý nghĩ, không có vọng niệm. Người cũng là một cỗ máy, tại vì sao bạn không bằng một cái máy thông thường vậy? Bởi vì bạn có vọng niệm. Nếu họ không có vọng niệm, họ có thể làm còn hơn cái máy đó. Những cái máy do con người tạo ra đó không thể sánh bằng cái máy cơ thể này. Sở dĩ cái máy thân thể này trái lại không bằng cái máy do con người tạo ra là bởi vì có vọng niệm. Có vọng niệm thì không có bát nhã. Tắc Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh. Trên kinh này nói đạo phần lớn là chỉ giữ tâm. Bồ Tát Đạo chính là tâm Bồ Tát. Bồ Tát Hạnh chính là hành vi của Bồ Tát. Ngũ đức, tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, thập nguyện. Đây là khi Tịnh Tông học hỏi chúng ta thành lập. Chúng ta đề xướng yếu lĩnh tu hành. Có 5 hạng mục. Vì sao lại đem ngũ đức thêm vào? Vậy là biến thành 6 khoa mục rồi. Ngũ đức là tu dưỡng của Khổng Phu Tử. Ở trong Luận Ngữ chúng ta nhìn thấy học trò của Phu Tử trong lúc nhàn đàm, mọi người bình luận với nhau: thầy của chúng ta có những đức hạnh nào? Kết quả các học trò đều công nhận thầy có 5 loại đức hạnh tốt: ôn lương, cung, kiệm, nhượng. Thầy rất ôn hòa, khoan hậu, cung kính. Bất luận đối với người, với việc, với vật đều cung kính. Tiết kiệm ở trong đời sống thường ngày một chút cũng không lãng phí. Đời sống của phu tử rất tiết kiệm, lương thiện, tâm địa vô cùng lương thiện, nhường nhịn. Đối với mọi người đều có thể nhường nhịn, ôn lương, cung, kiệm, nhượng. Phu tử có 5 đức, thánh nhân thế gian đều có đủ 5 loại đức hạnh này. Chúng ta học Phật, Phật là ở trên cao, hơn hẳn thánh nhân thế gian quá nhiều, quá nhiều. Nếu ngay cả 5 điều đức hạnh này cũng không có, thế thì còn học Phật cái gì chứ? Cho nên chúng ta thấy 5 điều này làm căn bản. Từ trong 5 đức này thiết lập Phật Pháp. Sự thiết lập Phật Pháp, cái đầu tiên là tam phước. Cái mà trong kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nói, điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây gọi là tam phước, tịnh nghiệp tam phước. Thế Tôn ở phần kết thúc ba điều này đã nói một câu vô cùng quan trọng. Ngài nói ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Câu nói này rất quan trọng. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba đời tất cả chư Phật này, họ tu hành như thế nào thành Phật vậy? Ba điều này là chánh nhân của họ. Như thế từ đó cho thấy ba đời chư Phật tuyệt đối không phải tu một pháp môn mà thành Phật. Những chư Phật này ở trong nhân địa mỗi người tu theo cách riêng của mình, là vô lượng vô biên pháp môn. Vô lượng vô biên pháp môn đều xây dựng ở trên căn bản của tam phước. Có thể thấy đây là căn bản chung. Bất luận bạn học tông phái nào, bất luận bạn tu học pháp môn nào, đều phải đặt cái nền tảng ở trên cái này. Nếu như không có tam phước, bất luận tu học pháp môn nào, bạn quyết định không thể thành tựu. Nếu như bạn có thành tựu rồi, thế thì câu nói này của Phật chẳng phải biến thành vọng ngữ rồi sao? Như thế từ đó cho thấy tam phước này quan trọng. Người học Phật chúng ta nếu không thể làm được ba điều, 11 câu này, thì bạn học Phật cái gì chứ? Niệm Phật có thể giảng sanh không? Chưa chắc. Người niệm Phật không thể giảng sanh quá nhiều rồi. Hỏi vì sao không thể giảng sanh vậy? Cái nền tảng này chưa làm tốt, không có tu từ trên căn bản. Giống như xây nhà vậy, đây là xây nền móng. Họ không có xây nền móng, cho nên nhà họ không thể xây được. Xây chưa được một nửa là ngã đổ rồi. Đây chính là tại sao rất nhiều người niệm Phật niệm cả đời mà không thể giảng sanh. Vì thế cái tam phước này phải chú ý cho thật kỹ. Cái này trước đây tôi dùng chuyên đề giảng qua rồi, dường như có băng ghi âm. Đề mục chính là tịnh nghiệp tam phước, vô cùng vô cùng quan trọng. Học Phật bắt đầu đâu vậy? Bắt đầu từ đây. Lục hòa là lục hòa kính. Đây là Phật nói với chúng ta, người sống ở thế gian không thể tách rời đoàn thể để sống độc lập, cũng chính là người không thể tách rời xã hội, không thể tách rời đại chúng. Chúng ta sống mọi nhu cầu đều phải nương vào đại chúng. Đồ chúng ta mặc ăn dùng tất cả đều phải dựa vào rất nhiều người cúng dường. Không thể tách rời đại chúng thì phải chung sống với đại chúng. Phải chung sống như thế nào vậy? Phật dạy cho chúng ta 6 điều này. 6 điều này là giới điều cơ bản chung sống với đại chúng. Nhất định phải tuân thủ. Không tuân thủ thì không phải đệ tử Phật. Học Phật có rất nhiều người là đệ tử Phật giả, không phải thật. Những người nào là giả vậy? Tam phước lục hòa không làm được chính là giả, là không phải đệ tử Phật thật. Đệ tử Phật thật nhất định sẽ đem nó làm được. Thật sự là y giáo phụng hành. Điều thứ nhất chính là kiến hòa đồng giải. Người hiện đại chúng ta thường nói là xây dựng sự đồng thuận, cũng chính là nói cách nhìn, cách nghĩ của mọi người chúng ta đối với việc, đối với người phải gần như nhau. Càng gần giống càng tốt, bởi vì gần giống rồi thì không có tranh chấp. Ý kiến của chúng ta là như nhau rồi. Người chung sống với người, đây là điều quan trọng nhất. Tất cả mọi rắc rối, thậm chí là phát triển đến chiến tranh, bạn muốn hỏi nguyên nhân gì? Kiến giải không như nhau, ý kiến không như nhau. Cái này vô cùng, vô cùng quan trọng. Kiến giải tư tưởng không như nhau, miễn cưỡng ở chung với nhau. Cái đó không thể lâu dài. Ở trong cái đó có vấn đề. Giới luật nghiêm như thế nào đi nữa, chỉ là khống chế ở bề ngoài. Một khi không thể khống chế được, liền bùng nổ. Vấn đề liền xảy ra ngay. Cho nên điều này vô cùng quan trọng. Thế Tôn dạy chúng ta làm thế nào xây dựng kiến hòa đồng giải vậy? Phật nói cách nhìn, cách nghĩ của bạn đều sai rồi, tôi là chính xác. Bạn cần buông xả, cái đó phải học với tôi. Có được không? Nhất định sẽ có người nói, Thích Ca Mâu Ni Phật, ông không có gì đặc biệt cả. Cái cách nhìn đó của ông là sai lầm, tôi là chính xác, ông nên học theo tôi. Không có chuyện không đánh nhau. Phật Pháp cao siêu, bạn thấy cao siêu đến như vậy. Bảo chúng ta đem tướng danh tự, tướng ngôn thuyết, tướng cảnh giới, thảy đều buông xả. Mỗi người ở trong tâm đều rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Vậy chẳng phải kiến hòa đồng giải rồi sao? Cái này cao minh. Phật không có nói anh phải học tôi phải học anh. Mọi người chúng ta đều không cần học, chỉ cần đem tất cả mọi cách nghĩ, cách nhìn, thấy điều buông xả là vô sự rồi. Thiên hạ thái bình. Cao minh đến cực điểm, không thể không khiến người khâm phục. Cho nên Phật không lôi kéo mọi người, không bảo mọi người học ngài, không có đạo lý này. Cho nên ở trong Phật pháp, vừa vào cửa liền quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo không phải quy y Phật Thích Ca Mâu Ni, là quy y tự tánh Tam Bảo cao minh. Không có nói quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, quy y theo một người nào, không có. Phật là tự tánh giác. Chữ quy y này, quy là quay đầu, y là nương tựa. Quay đầu từ đâu vậy? Trước đây đều mê hoặc điên đảo, từ trong mê hoặc điên đảo quay trở lại, từ nay vì sao nương tựa giác ngộ, không mê nữa, đây gọi là quy y Phật, là tự tánh giác của bạn, không phải là bảo bạn quy y Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên lời ngài nói ra khiến bạn không còn gì để nói, thật sự chúng ta tâm phục khẩu phục. Chúng ta không phục năm dốc sát đất. Quy y pháp, pháp cũng không phải kinh điển. Phật không có nói pháp tôi là đều là chính xác. Các bạn nghĩ đều là sai lầm, Phật không có nói như vậy. Phật bảo bạn quy y tự tánh chánh. Chánh tri chánh kiến là vốn dĩ đầy đủ ở trong bổn tánh của tất cả chúng sanh, không phải từ bên ngoài đến. Chánh tri chánh kiến của Phật hiển lộ ra rồi. Tại vì sao hiển lộ ra được vậy? Bởi vì tất cả chướng ngại ngài buông xả rồi. Chánh tri chánh kiến của chúng sanh, tại vì sao không thể hiển lộ ra vậy? Bởi vì các bạn có phiền não, lo buồn, bận tâm, bạn không buông xả. Những thứ này chướng ngại kính giác chánh tịnh ở trong tự tánh của bạn rồi. Không có ai chướng ngại bạn. Sau khi bạn đem nó buông xả, bạn liền giác, liền chánh, liền tịnh ngay. Phật là dạy chúng ta quy y cái này. Quy y tăng, ý nghĩa của tăng là thanh tịnh. Chúng ta thường nói người xuất gia sáu căn thanh tịnh, không nhiễm mấy bụi, là lấy cái ý nghĩa này, lấy cái thân tâm thanh tịnh của bản thân chúng ta ở trong tất cả thuận nghịch cảnh đều là không nhiễm mấy bụi, chính là từ trong tất cả ô nhiễm quay trở lại, nương vào tâm thanh tịnh. Cái này gọi là quy y tăng. Quy y tăng không phải quy y một người nào. Bạn xem bao nhiêu người quy y, tôi bái vị pháp sư rồi đó, đó là thầy quy y của tôi. Tôi nghe xong không thể nói ra được một câu nào. Thật đáng thương. Họ vốn dĩ đã mê hoặc điên đảo rồi, để thêm một lớp mê hoặc điên đảo nữa, hỏi có tệ hại hay không? Vốn dĩ ô nhiễm đã quá nhiều rồi, lại bị người xuất gia ô nhiễm nữa, lại bị Phật Pháp Tăng ô nhiễm rồi, bạn nói có tệ hại hay không? Cho nên chư Phật nhìn thấy cái hình ảnh này đều lắc đầu thở dài. Các bạn hoàn toàn hiểu sai pháp của tôi rồi. Cái kệ khai kinh này nên sửa đổi rồi. Ngộ giải Như Lai chân thật nghĩa, đã hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai rồi, chỉ khiến Phật đều kêu la oan uổng quá. Cho nên mọi người nhất định cần hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta mới được thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Cái mà trong Phật Pháp dạy cho chúng ta là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, không một mảy may giả dối. Bạn ở trên đây hạ một phần công phu thì bạn liền được một phần thọ dụng. Bạn hạ hai phần công phu thì bạn được hai phần thọ dụng, vô cùng hiện thực. Cái này là nói rõ kiến hòa đồng giải. Bạn thấy ở trong Phật Pháp nói vô cùng cao minh. Lục hòa, cái thứ hai là giới hòa đồng tu. Ở trong lục hòa nói giới, giới ở trong lục độ nói giới, đều là giới nghĩa rộng, không phải giới nghĩa hẹp. Như thế chúng ta năm giới, mười giới, giống như giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, Cái này đều là giới nghĩa hẹp. Nó còn một cái giới điều. Giới ở trong lục độ cùng giới ở trong lục hòa nói là nghĩa rộng. Ý nghĩa của nghĩa rộng chính là tuân thủ pháp luật. Không những giới điều Phật nói với chúng ta, chúng ta phải biết tuân thủ. Giáo huấn ở trong tất cả kinh điển của Phật đều là giới, giáo giới. Chúng ta đều phải tuân thủ. Ngoài lời Phật dạy ra, vừa rồi mới nói, chúng ta không thể tách rời xã hội, không thể tách rời nhân quần. Xã hội có tổ chức. Ở trong tổ chức có quốc gia, quốc gia có hiến pháp, có pháp luật. Chúng ta cũng phải tuân thủ. Đó đều là trì giới, ở trong phạm vi trì giới. Mỗi địa phương có luật lệ riêng của nó. Giống như nước Mỹ, cái nơi này, ngoài quốc gia có hiến pháp ra, mỗi một bang nó có hiến pháp riêng. Mỗi một bang đều không như nhau. Mỗi một thành phố nó có pháp luật riêng của nó. Pháp luật của thành phố này với thành phố kia là khác nhau. Chúng ta đến địa phương nào thì nhất định phải tuân thủ sắc lệnh quy định của địa phương đó. Vậy là tuân thủ pháp luật rồi. Cái này là có văn bản. Còn có luật không có văn bản, như phong tục tập quán, quan niệm đạo đức, cái này không có văn tự, cũng phải tuân thủ. Một người tuân thủ pháp luật nhất định được người nơi đó hoan nghênh. Như vậy chúng ta mới có thể ở chung với họ được. Chúng ta mới có thể đem Phật Pháp truyền thụ cho họ, hướng dẫn cho họ. Cho nên bất kể là ở địa phương nào, con người luôn luôn thích người giữ phép tắc, người tuân thủ pháp luật. Cho nên trì giới chính là tuân thủ pháp luật, phép tắc. Đây là Phật dạy chúng ta cách chung sống với xã hội đại chúng. Nhất định phải làm được. Sau đó thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt. Thân đồng trụ, ở trong đây cũng là nghĩa rộng. Nhất thiết phải thuận theo trào lưu. Như vậy mới đồng trụ. Không thể thuận theo trào lưu, người ta nhìn thấy kỳ lạ. Người này rất kỳ lạ. Thế thì họ sẽ rất khó tiếp nhận rồi. Cái xã hội đại chúng này không thể tiếp nhận bạn rồi. Phật giáo đến Trung Quốc chúng ta, những bậc đại đức hoằng pháp đó hiểu được. Cái thân đồng trụ này chính là tùy hỷ công đức ở trong hạnh nguyện phổ hiền. Họ có thể tùy duyên. Trang phục của Ấn Độ mặc không giống như trang phục của chúng ta. Đến Trung Quốc rồi, họ đem trang phục Ấn Độ thay đổi, đổi thành trang phục Trung Quốc. Người Trung Quốc chúng ta vì nhìn thấy rất thích, họ giống như chúng ta vậy. Vì là họ có thể dung thông với Trung Quốc chúng ta rồi. Như thế cho đến kiến trúc xây đạo tràng. Đạo tràng Ấn Độ, cái hình dạng đó khác với Trung Quốc. Họ không có xây dựng theo kiểu dáng của Ấn Độ, họ xây theo kiểu dáng cung điện của Trung Quốc, khiến người Trung Quốc chúng ta vừa nhìn thấy rất là thân thiết. Cho nên Phật Pháp đến Trung Quốc để truyền giáo hoàn toàn không có mảy may chướng ngại. Vua tôi đâu đâu cũng hoan nghênh. Vì sao vậy? Họ đã làm được thân đồng trụ. Tôi hoàn toàn giống như phong tục tập quán của các anh vậy. Tôi thuận theo anh, tuyệt đối không bảo anh thuận theo tôi. Tôi thuận theo anh là được rồi, là thành công rồi. Cơ đốc giáo là không hiểu cái đạo lý này. Trước khi tôi chưa có học Phật, tôi đã từng ở trong giáo đường Cơ đốc giáo 2 năm. Có một vị mục sư đối xử với tôi rất tốt, là người Mỹ, là một cụ bà đối xử với tôi rất tốt. Có một lần bà cảm khái nói với tôi, đại khái chúng tôi có 5-6 người, lúc cùng chuyện trò với nhau nói rất cảm khái. Bà nói Cơ đốc giáo truyền đến Trung Quốc 100 năm rồi, hơn 100 năm lịch sử này, Trung Quốc có 1 tỷ người. Bà nói tín đồ Cơ đốc giáo mới được bao nhiêu vậy? Vẫn chưa đến 1 triệu người. 100 năm ở trong 1 tỷ người, người tín ngưỡng Cơ đốc giáo vẫn chưa đến 1 triệu. Cho nên khi bà nói ra rất cảm khái, dường như có vẻ rất buồn. Vào lúc đó tôi chưa có học Phật, không biết là những nguyên nhân gì. Về sau này học Phật mới biết, họ không thể thuận theo, không biết thân đồng trụ, không biết tùy hỷ công đức. Bạn xem, xây giáo đường nhất định phải xây theo kiểu nước ngoài. Người Trung Quốc chúng ta nhìn thấy chỗ của bọn người Tây, chớ bước vào. Là họ không biết hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Họ không biết. Phật giáo vừa đến nơi, liền hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Nó giới hạn hoàn toàn không có. Cho nên cũng vậy, chúng tôi ngày nay đến nước Mỹ cũng rất cảm khái. Phật giáo truyền đến nước Mỹ có lẽ cũng có lịch sử 100 năm rồi. Sớm nhất là người Nhật Bản truyền vào. Mà cho đến ngày nay, Phật giáo ở nước Mỹ vẫn Nhật Bản là chính, đại khái 90% đạo tràng là của người Nhật Bản. Nhưng mà đã độ được mấy người Mỹ vậy? Không nhiều. Có thể vẫn không bằng Cơ đốc giáo ở Trung Quốc. Nguyên nhân gì vậy? Xây đạo tràng đều là xây theo kiểu cung điện Trung Quốc. Người Nhật Bản xây đạo tràng là theo kiểu đền thờ của họ, khiến người ta vừa nhìn thấy, ồ, là văn hóa nước ngoài. Cho nên những người nước ngoài đó nhìn thấy, người nước ngoài nhìn chúng ta cũng là biến thành, người nước ngoài nhìn chúng ta cũng là biến thành bọn nước ngoài. Họ cũng không giao lưu với chúng ta, cũng không bước vào đạo tràng của chúng ta. Cái này sai rồi. Cho nên sau khi tôi đến nước Mỹ, tôi đã khuyên thỉnh rất nhiều pháp sư. Tôi khuyên họ, họ không chịu nghe. Tôi nói các thầy có năng lực xây đạo tràng, nên xây theo kiểu nào vậy? Xây theo kiểu nhà trắng của Mỹ, khiến người Mỹ nhìn thấy họ liền ưa thích, họ tự nhiên sẽ bước vào ngay. Bạn không mời họ cũng sẽ bước vào. Cái gương mặt của tượng Phật đó nhất định phải tạc giống người Mỹ vậy. Khi họ nhìn thấy, sao người Mỹ thành Phật rồi? Mới được chứ. Đây đều bao gồm ở trong thân đồng trụ. Bạn mới biết, ở trên kinh Phật hàm nghĩa của nó là sâu rộng biết bao. Bạn làm sao đồng trụ với họ? Chúng ta đi đến một quốc gia, phải sống chung với người quốc gia này. Phải sống chung với lịch sử, văn hóa của họ. Thì cái Phật Pháp này của bạn mới có thể bén rễ, mới phát huy rạng rỡ, mới có thể lợi ích chúng sanh nơi đó được. Cho nên chúng ta giảng những thứ này đã đem cái dòng đó giảng quá nhỏ, quá nhỏ, quá nhỏ hẹp rồi. Cho nên không khởi tác dụng. Khẩu vô tranh, cái này dễ hiểu. Không có thị phi, không có tranh luận, ý đồng duyệt, mọi người cộng tu với nhau rất là hoan hỷ. Mặc dù không phải cộng tu, chung sống với toàn bộ xã hội đại chúng này thành một thể hòa thuận. Mới có thể ảnh hưởng những nơi này. Mới có thể thay đổi dần dần những phong tục tập quán cũ. Đây là công đức giáo hóa của Phật Pháp. Sau cùng lợi đồng quân. Cái lợi đồng quân này chính là chúng ta ngày nay gọi là tài phú của cải chia đều càng tốt, phân phối bình quân. Nhưng mà của cải quyết định là không bình quân được. Nguyên nhân gì vậy? Nghiệp nhân tạo trong đời quá khứ của mọi người không như nhau, cho nên quả báo của họ không như nhau. Phật giáo hóa để bạn hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ cái sự thật này. Khuyên người giàu có giúp đỡ người bần cùng, cái xã hội này liền an định ngay. Người bần cùng tích cực tu nhân thiện, ta đời này bần cùng, đời sau ta sẽ giàu có. Nếu như cái nhân thiện này tạo tích cực, ta hiện nay bần cùng, qua 5 năm 10 năm ta sẽ giàu có. Nhân thiện chắc chắn kết quả thiện. Phải hiểu cái đạo lý này. Đây mới là con đường giải quyết vấn đề. Nếu không đem đạo lý nói rõ ràng, nói minh bạch, chân tướng sự thật giải thích rõ ràng, phàm là miễn cưỡng sẽ sinh ra di chứng gì sao? Sau này sẽ mang lại rất nhiều sự việc phức tạp. Nhất là chúng ta nhìn thấy cái xã hội hiện đại này. Bạn thấy toàn thế giới, mỗi một khu vực, vấn đề phức tạp, vấn đề nghiêm trọng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó giải quyết. Dùng thông minh trí huệ thế gian không có cách gì giải quyết được. Tại vì sao không có biện pháp vậy? Họ không biết căn nguyên của vấn đề. Họ không biết cái đạo lý này. Họ chỉ nhìn thấy quả báo trước mắt. Họ không biết được phía trước quả báo nguyên nhân gì tạo thành. Hiểu rõ căn nguyên thì cái kết đó mới có thể mở ra được. Căn nguyên không hiểu rõ, miễn cưỡng là không thể làm được. Từ đó cho thấy, chúng ta có thể khẳng định chỉ có Phật Pháp mới có thể giải quyết vấn đề. Đối với toàn thế giới, bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ dân tộc nào, bất kỳ vấn đề phức tạp nào, Phật Pháp có thể giải quyết. Có thể giải quyết triệt để, khiến người tâm phục, khẩu phục. Nền giáo dục tốt như vậy, đáng tiếc không có người xem trọng, không có người đem nó phát huy rạng rỡ. Đây là thật sự đáng tiếc. Phật Pháp quả thật có thể cứu thế gian, quả thật có thể cứu giảng kiếp giận. Cho nên tôi thường hay khuyến khích các đồng tu trẻ tuổi nhất định phải phát tâm chăm chỉ thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Cái tam phước lục hòa này là giới điều cơ bản, là khoa mục phải tu. Bất luận bạn học tôn phái nào, bất luận bạn học pháp môn nào, tám dạng 4000 pháp môn, vô lượng pháp môn, đây là khoa mục tất yếu phải tu. Nhất định phải đặt nền móng từ chỗ này. Sau đó tam học, giới định huệ tam học, lục độ mà trên kinh Bát Nhã nói, thập nguyện mà trong kinh Hoa Nghiêm nói, mới có thể thực tiễn. Đây là cương lĩnh tu hành của chúng ta. Cho nên khoa mục hoàn toàn không nhiều, rất dễ nhớ. Mỗi một điều đều cần phải nhớ kỹ, mỗi ngày cần phản tỉnh chúng ta đã làm được bao nhiêu. Phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Nhật dụng tầm thường, xử thế đại nhân tiếp vật, nhất nhất vô vi bát nhã giả. Như thế những cái điều này là nói sự dùng tâm thanh tịnh để tu những sự này thì thấy đều biến thành ba la mật. Do thị khả tri, pháp pháp bất ly bát nhã, pháp pháp giai viên, giai cả danh đệ nhất. Thế Tôn ở phần trước bổn kinh biểu hiện, đắp y mang bát, đây là ở trong đời sống thường ngày, từng ly từng tí đều là đệ nhất ba la mật. Thích Ca Mâu Ni Phật mặc áo là đệ nhất ba la mật, ăn cơm cũng là đệ nhất ba la mật. Thế chúng ta mỗi ngày mặc áo ăn cơm là gì vậy? Học Kinh Kim Cang thì cần phải học cho đến nơi. Chúng ta mặc áo ăn cơm, đối nhân sự thế tiếp vật, từng ly từng tí thấy đều là đệ nhất ba la mật. Thì Kinh Kim Cang bạn học là không có uổng công rồi. Bạn ở trong hội Kinh Kim Cang là thật sự được thọ dụng. Tắc Bát Nhã chi xưng đệ nhất, nãy thị giả danh giả. Những ngôn thuyết này là duyên sanh. Danh tướng cũng là pháp do duyên sanh. Không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Thấy đều không nên chấp trước. Đương do ngộ đắc thuyết phi, thuyết thị danh. Vô phi không kỳ trước tướng chi bệnh, tịnh phi hoại kỳ tướng giả. Không có phá hoại tất cả hiện tượng. Phật dạy chúng ta lìa tướng, không phải lìa sự tướng. Phật dạy chúng ta lìa tất cả danh tướng, cũng không phải nói đều không cần những danh từ thuật ngữ này. Phật dạy chúng ta lìa tướng ngôn thuyết, không phải bảo chúng ta từ sớm đến tối không nói chuyện. Không phải vậy. Lìa là lìa cái gì vậy? Chấp trước tướng ở trong tâm. Lìa cái thứ này. Những sự tướng này bày ngay trước mặt, không ngại sự. Bạn xem trong Kinh Hoa Nghiêm, chẳng phải nói rất rõ ràng sao? Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, không ngăn ngại tánh, không ngăn ngại tướng, tướng cũng không ngăn ngại tánh. Cái này là lý sự vô ngại. Không những tánh tướng vô ngại, tướng cùng tướng cũng không có ngăn ngại. Đó gọi là sự sự vô ngại. Cái chướng ngại đó ở chỗ nào vậy? Chướng ngại ở chỗ phân biệt, chấp trước, vọng tưởng trong tâm bạn. Từ chỗ này sinh ra chướng ngại. Từ đó cho thấy, lìa hết vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong tâm thì thiên hạ thái bình, việc gì cũng không có. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở nhân gian chúng ta, vừa rồi mới nói hòa thành một thể với đời sống của chúng ta, cũng hòa thành một thể với tập quán sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta đâu đâu cũng bị ngăn ngại, họ đâu đâu cũng vô ngại. Ở trong đời sống hoàn toàn, không có gì khác. Nhưng mà ở trong tâm thì hoàn toàn khác nhau. Tâm của người ta là thanh tịnh, một cái vọng niệm cũng không có. Tâm của chúng ta không thanh tịnh, khởi vọng tưởng theo cảnh giới bên ngoài. Phân biệt chấp trước, tham sân si mạng, lo được lo mất, đi làm những thứ này, lo nghĩ bận tâm, tự chuốc khổ vào thân. Giống gì bạn không có khổ đều là do tự mình chuốc lấy. Giống gì bạn không có bệnh, bệnh cũng là do tự mình tạo nên. Thật là oan uổng. Cho nên Phật dạy chúng ta, chúng ta chỉ cần đem bệnh chấp trướng trừ sạch thì cảnh giới bên ngoài tự nhiên liền sự sự vô ngại ngay. Cho nên không cần phá hoại tướng cảnh giới bên ngoài, không cần thiết. Nhược ư bát nhã, nghĩa thú dị minh, tuy đọc kỳ tha viên dung kinh luận, ký vị tại căn bản nghĩa thường dùng công, kỳ kiến địa hà năng triệt để, kiến dị triệt để hữu hà năng viên dung. Đây là lời rất chân thành. Kinh Đại Thừa giống như người Trung Quốc chúng ta đặc biệt ưa thích là Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, đều là kinh luận viên dung. Những đại kinh viên dung liễu nghĩa này, nếu như không có căn bản của Bát Nhã thì bạn xem không hiểu, cũng không thể nghe hiểu. Đương nhiên bạn càng không thể làm được. Ưa thích chỉ là khát vọng mà thôi. Thực ra cái ưa thích đó không phải là ưa thích thật sự, là giả. Tại vì sao nói là giả vậy? Nếu như có người nói với bạn, mới hôm nay bên kia có thể kiếm được 1 triệu, có một đống bạc đang chờ bạn, thì Hoa Nghiêm Pháp Hoa gì cũng bỏ qua một bên hết để đi đến nơi đó. Vậy lập tức đã chứng minh đó là giả, không phải là thật. Không qua nổi khảo nghiệm mà. Nguyên nhân gì vậy? Không có Bát Nhã, không thể hiểu rõ, thấu triệt. Cho dù đọc tụng những đại kinh này, những nghĩa thú của đại kinh, bạn không thể sáng tỏ. Nghe người ta nói kinh này hay, bạn cũng nói hay, vậy là mê tín. Chưa có hiểu rõ ràng đã tin, thì cái tin đó liền gọi là mê tín. Thật sự hiểu rõ ràng rồi mới tin, đó là có căn cứ lý luận. Tôi không phải tin tùy tiện, tôi là có điều kiện. Cái nào không có điều kiện, không có căn cứ lý luận, đó chính là mê tín. Ăn đeo nói theo, cái này tính tâm vô cùng yếu ớt. Những lời này chính là vậy, chúng ta phải đặt nền móng ở cái chỗ Kim Cang Bát Nhã này. Sau đó những kinh luận Đại Thừa viên dung này là không khó rồi. Chỗ hay của kinh Kim Cang là kinh văn ngắn, chỉ có 5.800 chữ, dễ đọc tụng. Bất luận là lý, bất luận là sự, kinh văn tuy ngắn, nghe nói rất thấu triệt. không dài dòng chút nào. Đơn giản rõ ràng, dễ dàng thọ trì. Trung Quốc chúng ta xưa nay những bậc đại đức, bất kể là tổ sư đại đức của tông phái nào, có thể nói phần lớn đều là được thọ dụng ở Kinh Kim Cang. Cho nên đến sau này, pháp môn mà họ lựa chọn, họ cũng không khó thể hội. Tu hành có thể có thành tựu, có thể hoằng dương Phật Pháp, lợi ích chúng sanh, nền tảng đều là thiết lập ở trên Kim Cang Bát Nhã. Điều này hầu như là không thể phủ nhận. Kinh Kim Cang dạy chúng ta điều gì vậy? Nhìn thấu, buông xả mà thôi. Phật sở thuyết pháp, bổn lai pháp pháp giai viên, vô hữu nhất pháp bất viên. Ở trong cửa Phật cũng thường nói, viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Không cần nói giảng những kinh luận đại thừa viên đốn này, chúng ta cầm đến kinh điển của tôn giáo bạn, Tân Cựu Ước của Cơ Đốc giáo, ta đi giảng, giảng hay hơn so với mục sư của họ. Họ giảng không bằng ta. Chỗ họ giảng không viên dung, ta có thể giảng viên dung. Ta có cách đem nó giảng viên dung rồi, họ không có cách. Kinh điển của Thiên Chúa giáo, thậm chí là Kinh Koran của Đạo Hội, ta đều có thể đem nó giảng rất viên dung. Hiểu rõ đạo lý là được ngay. Lý không thể không hiểu rõ, lý chỉ có một lý. Không nên cho rằng Kinh Phật, tất cả kinh luận này là một lý, những kinh khác vẫn là một cái lý này. Chẳng phải nói rõ ràng với bạn rồi sao? Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là do tự tánh biến hiện mà ra. Lý là gì vậy? Lý chính là chân như bổn tánh, chỉ là một cái. Nếu như bạn có thể hồi quy tự tánh, thì có pháp nào mà không viên dung chứ? Pháp nào cũng viên dung. Bạn không thể hồi lại được thì cái gì cũng không viên dung. Nói lời thành thật, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cũng không viên. Từ đó cho thấy, nhìn thấu buông xả là thực sự quan trọng. Không thể không buông xả. Sau khi nhìn thấu thì mới chịu buông xả. Thật sự chịu buông xả thì người đó thật sự nhìn thấu rồi. Hai cái này hỗ tương, thành tựu lẫn nhau, trợ duyên cho nhau. Học giả tất đương thời thời dĩ thử viên nghĩa, ư tự tâm thượng, ư nhất thiết pháp thượng, vi mật quán chiếu, tinh tấn dụng công, dĩ khứ kỳ thiên chấp chi phàm tinh, nhiên hậu tự kỷ chi viên giải, thứ ký khả khai. Giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Cái cảnh giới này chính là trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Danh từ khác nhau, nhưng cùng một cảnh giới, cùng một sự việc. Người niệm Phật chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Có thể làm được không vậy? Có thể làm được. Nếu như không làm được, thì Phật quyết định không nói cái pháp này ở thế gian này. Phật nói ra cái pháp này, người thế gian không làm được, bằng tự nghĩ xem. Thế thì Phật chẳng phải nói đùa với chúng ta, đem chúng ta ra làm trò tiêu khiển hay sao? Thế thì Phật là quá tàn nhẫn rồi. Phật sao có thể đi làm loại việc này được chứ? Phàm là nói ra ở thế gian chúng ta đều là cái mà người thế gian chúng ta có thể làm được. Làm như thế nào vậy? Trong Kinh Kim Cang nói với bà, buông xả là làm được rồi. Bạn vì sao làm không được? Bạn không chịu buông xả. Cho nên ở trên Kinh Giáo nói, nếu bạn muốn đại khai viên giải, cái gọi là thông một kinh thì thông tất cả kinh. Làm thế nào mới thông vậy? Buông xả liền thông ngay. Bạn ngày nay nghiên cứu giáo lý, tại vì sao nghiên cứu vất vả như vậy? Bởi vì bạn có tri kiến. Bạn có phiền não. Trên kinh nói, bạn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Bạn có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Thế thì không tương ưng rồi. Tâm bạn không thanh tịnh rồi. Là giống như một tấm gương vậy. Trên đó rất nhiều bụi bặm, dơ bẩn quá chừng. Soi đồ vật làm sao soi rõ ràng được đây? Kinh Kim Cang vậy là đem cái dơ bẩn đó thấy đều trừ sạch, đều không cần nó. Khi vừa không cần vậy thì cái tấm gương đó liền chiếu sáng rồi. Thế thì mọi thứ đều soi rõ ràng rồi. Bạn nên biết rằng tất cả mọi tri kiến, cách nghĩ của tôi, cách nhìn của tôi thấy đều là rác, thấy đều là ô nhiễm. Đem sáng suốt vốn có của mình toàn bộ chướng ngại che kín rồi. Các vị phải hiểu rõ cái sự thật này. Quyết định không nên yêu mến những ô nhiễm đó của bạn nữa. Chúng sanh tại vì sao không chịu buông xả gì? Chính là đã thành thói quen đối với những ô nhiễm này rồi. Vô cùng yêu mến nó. Phật khuyên bạn đem nó chùi sạch, bạn không nỡ, bạn không trừ bỏ. Cho nên mới rơi vào phiền phức nhiều như hiện nay. Xem kinh xem không nhiều, nghe kinh cũng nghe không hiểu. Rõ ràng ở trên kinh có biết bao nhiêu ý nghĩa, hay quá chừng quá đổi, là không thể thấy ra được, là không thể hội được. Xem còn không thể thấy ra được, thể hội không được, thì bạn làm sao ứng dụng vào trong đời sống được chứ? Bạn làm sao có thể được tự tại trong đời sống? Cho nên sau cùng câu nói này hay, hay vô cùng. Khứ kỳ thiên chấp, thiên là thiên kiến. Kiến giải của bạn không viên mãn. Chấp là chấp trước. Những chấp trước này là sai lầm. Phàm tình là vọng tưởng, là phiền não, tham sân si mạn, đây là phàm tình. Cái thứ này sau khi trừ sạch rồi thì đại khai viên giải là rất có khả năng. Hay nói cách khác, dùng tâm thanh tịnh đọc kinh, dùng tâm thanh tịnh nghe kinh sẽ khai ngộ. Tôi thường hay khuyến khích các đồng tu, chúng ta dùng tâm chân thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Chỉ cần dùng bốn loại này, học Phật Pháp, học Pháp thế gian, đối nhân xử thế tiếp vật, không có chuyện không thành công. Đây cũng là điều mà Đại sư Thiện Đạo nói. Tất cả Pháp có được từ trong tâm chân thật, không được dùng vọng tâm. Cái gì là vọng tâm vậy? Thiên chấp phàm tình chính là vọng tâm, chính là chướng ngại. Cho nên chúng ta nhất định phải nhận thức đó, nó là chướng ngại, nó là hư vọng, nó hại chúng ta rất thê thảm. Đời đời kiếp kiếp đều bị nó hại rồi. Đời này đem nó nhận thức rõ ràng rồi, quyết định đem nó trừ sạch. Cách trừ như thế nào vậy? Phần trước đã nói rất nhiều lần, phần sau còn nói đến nữa. Cái này là lòng từ bi của Thế Tôn ở trên kinh không ngừng nói với chúng ta, cũng chính là không ngừng nhắc nhở. Biết chúng ta tập khí quá sâu, một lần vài lần không có tác dụng. Huân tập nhiều lần, huân tập thời gian dài, sau đó chúng ta mới có thể giác ngộ, mới có thể nhớ kỹ, mới có thể chăm chỉ sửa đổi. Học Phật đương thẩm thời cơ, cơ thị căn cơ, cơ duyên giả, sở dị thời giả. Như Nam Bắc triều thời, Bắc Ngụy Nam Lương, vô bất đại hoằng Phật pháp, giảng tịch cực thạnh, nhiên bất vô thủ trước văn tự tướng, cố đạt ma đông lai, nãy bất lập văn tự trực chỉ nhân tâm, chánh đối thời bệnh. Đoạn này rất quan trọng. Đây chính là nói hoằng pháp nhất định phải biết quán cơ. Thông thường nói đến quán cơ, tóm lại không ngoài ba sự việc. Việc thứ nhất là người, giảng cho người nào. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, vọng tay cư sĩ, vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.